This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, như thường lệ, chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Quý vị khi gặp tai nạn xe cộ, không cần biết quý vị lỗi hay là không lỗi, quý vị có thể gọi vào văn phòng luật sư Michael Cao để mà tham khảo xem quyền lợi của mình như thế nào. Số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi. Một trong khu Sài Gòn Mall, tức là Sài Gòn Cali mới bây giờ. Số điện thoại là để quý vị tham khảo lần đầu miễn phí là 214-703-0903. Và văn phòng ở Grand Ferry trong khu Asia Times Square, số điện thoại để quý vị tham khảo là 972-606-9988, 972-606-9988. Khi cần bảo lãnh thân nhân, gặp tai nạn xe cộ hoặc cần visa đầu tư cho thân nhân của mình tìm hiểu, thì quý vị nhớ có hai văn phòng ở Garland cũng như tại Grand Ferry. Và chương trình hôm nay quý vị cũng có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, vấn đề tai nạn xe cộ, visa du học cho con em, visa đầu tư cho thân nhân của mình. Với số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và quý vị có thể giữ số điện thoại này vào trong điện thoại cầm tay của quý vị. Khi có chương trình trực tiếp qua đường dây điện thoại, quý vị sẽ có ngay để gọi. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa, thứ nhất Michael rất là hân hạnh ngày hôm nay tới tổng đài làm việc trực tiếp với anh Diệt Tấn. Michael xin chào anh Diệt Tấn, chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư. Và hôm nay Diệt Tấn lâu lắm rồi mới hân hạnh được diện kiến lại trực tiếp và ngồi nhìn mặt để nói chuyện với luật sư Michael Cao. Và quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề thì xin nhớ gọi liền ngay bây giờ nhé. Nhiều khi gần hết chương trình rồi thấy quý vị gọi nhiều quá trong phần đầu thì quý vị lại chậm hơn. Xin nhắc lại số điện thoại của đài là 817-899-4110. Và xin luật sư có thể gửi tán nhận điện thoại của vị thính giả đầu tiên.
Dạ vâng, dạ.
Xin kính chào vị thính giả đầu tiên trong chương trình hôm nay ạ.
Dạ, xin, có phải em không?
Cho biết quý danh của cô luôn.
Dạ, em tên Hà. Em xin hỏi luật sư Cao là em có hai câu hỏi. Thứ nhất là cháu em có hồi trước tháng 2 năm 2013 có đụng một người, có nghĩa là 9 giờ tối nó đi làm về thì nó đụng phải một người đi bộ đi băng qua đường, để mà nghĩa là không có đèn xanh đèn đỏ mà
dạ,
cũng không có phải cái rao quay của người đi bộ.
Dạ.
Nên là nó băng qua đường thì cháu em không có thắng kịp thì đụng phải cái người đó, và người đó đi vô nhịp. Sau đó thì cảnh sát làm giấy tờ thì họ đi vô nhà thương. Thì sau đó bảo hiểm cảnh sát giữ cái xe của cháu em khoảng một tháng đó. Thì họ nói chờ giải quyết. Rồi sau đó thì họ cũng trả lại cái xe. Rồi cái xe thì em gọi bảo hiểm, cháu em gọi bảo hiểm thì bảo hiểm nó coi xong rồi thì nó không phải trả deductible. Nghĩa là em không biết là lỗi hay là không lỗi, tại vì em cũng không có rành gì mấy á, cho nên cháu em nó không có phải trả cái tiền gì đó. Thì cái xe sửa xong rồi thì cháu em lấy về để mà đi tới bây giờ, thì nó vẫn sợ là không biết cái người bên kia họ sẽ làm sao và họ có kiện thưa hay là không. Đó là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là cháu em nó muốn chuyển cái bảo hiểm qua cái hãng khác thì có ok không? Nếu mà mình chuyển qua hãng khác á, thì cái nó bị đụng xe như vậy, sau này qua cái hãng khác thì hãng lỡ may có chuyện gì á, thì hãng đó họ có giúp mình không? Hay là làm sao? Em muốn hỏi luật sư. Cảm ơn.
Dạ vâng, cái vấn đề mà người bên kia người ta bị đụng thương, người ta bị thương, người ta vô nhà thương, người ta đại khái là nói chung là người ta có bị thương. Cái câu hỏi là người ta có kiện hay không thôi, đúng không? Cái vấn đề mà người ta kiện hay không á, thì khó nói lắm. Cái lý do là ở bên Mỹ đôi khi là có lỗi không có lỗi, người ta kiện là người ta kiện thôi. Ok. Nhưng thắng thua là căn cứ theo cái bằng chứng của mình, căn cứ theo là mình có đủ cái bằng chứng, đủ cái người bằng chứng, đủ cái khi mà cảnh sát tới người ta coi thấy là cái chuyện xảy ra là vì sao, đại khái vậy đó. Mà nếu thông thường á, là nếu mà bên kia người ta thấy là cái bằng chứng yếu quá mà người ta có lỗi thì thường thường người ta không có kiện. Nhưng ngược lại, nếu mà người ta nghĩ người ta đúng mình sai á, mà mình không chịu đền á, thì lúc đó người ta sẽ kiện. Ok, so mình phải cẩn thận về cái vấn đề đó. Tuy nhiên trong cái trường hợp này, nếu mà Michael đoán đúng thì bên kia có lỗi. Tại vì khi cái người đó đi bộ qua đường, băng ngang qua đường, chứ nhất là buổi tối 9 giờ tối, rất có thể là nhìn không thấy. Tại hồi đó là tháng 2, là mùa đông, 9 giờ tối là nó tối mù. Thứ nhất. Thứ nhì là khi đi bộ qua đường là không phải là đi qua crosswalk mà băng ngang qua đường. Ok, băng ngang qua đường cái chỗ không phải là đi bộ. Tại vì bởi vậy khi mà cái người thân nhân của mình đụng, ok, là thắng không kịp, là nhiều khi là lỗi, đúng là không phải lỗi mình, nhiều khi là lỗi bên kia tại vì người ta không có đi đúng chỗ. Cái đó là một lần nữa là Michael đoán thôi. Còn cái vấn đề mà cái người mà người ta sai mà người ta vẫn có kiện không ấy, cái chuyện nó vẫn có thể xảy ra. Ok, so bởi vậy Michael nói là nếu mà kiện hay không á là tùy người ta. Nếu mà người ta nghĩ người ta có lỗi nhiều thì thông thường người ta không kiện, nhưng mà những cái chuyện này khó nói lắm. Nào, cái câu hỏi là mình có được quyền chuyển bảo hiểm hay không, là đương nhiên mình được quyền chuyển bảo hiểm. Ok, cái đó là cái quyền của mình. Cái điều quan trọng là gì? Cái điều quan trọng là cái ngày đụng xe mình có cái bảo hiểm đó in place không, nghĩa là có cái bảo hiểm đó nó có active không, nó có bảo vệ cho mình cái... Thì có, tại vì cái lý do là thứ nhất mình có hợp đồng, thứ nhì là mình đóng tiền đầy đủ thì bảo vệ cái bảo hiểm mình có đầy đủ. Nào, khi mà 3 tháng sau, 2 tháng sau, 1 tháng sau hoặc là 6 tháng sau mình chuyển qua bên bảo hiểm được quyền không, thì đương nhiên là mình được chứ. Cái này là ở Mỹ mà mình ăn thua là hết cái hợp đồng mà mình muốn kiếm chỗ khác thì cái đó là cái quyền của mình. Và nếu mà mình mua cái bảo hiểm khác, ok, mà nếu mà bị đụng xe nữa thì cái trách nhiệm của người ta là phải bảo vệ cho mình. Tuy nhiên tùy bảo hiểm, nhiều bảo hiểm tốt, nhiều người ta dễ dãi với tiền bạc, nhiều bảo hiểm người ta rất là khó, người ta điều tra tùm lum. Nhưng cuối cùng là gì? Cuối cùng là nếu mà mình đúng thì thông thường bảo hiểm nó sẽ đền mình, mà nếu mà mình sai thì nó sẽ nói là mình có lỗi, nó không có đền. Dạ, nói chung, dạ.
Dạ, cảm ơn.
Dạ, không chị hả? Dạ.
Xin chào cô ha.
Dạ, cảm ơn. Dạ,
phải. Dạ, vâng. Trong cái trường hợp vừa rồi thì thường vị Tấn hay hỏi luật sư đó là nếu như mua bảo hiểm mà chúng ta có tài sản,
yeah,
giống như là cái trường hợp đụng một người qua đường,
yeah,
vừa rồi là cái người đó có lỗi,
yeah,
nếu mà người đó đi đúng cái đoạn đường của họ, yeah, là cái đoạn đường có cái làn gạch như luật sư vừa nói đó, là
mình có thể coi như là mình có lỗi đi,
yeah, là cái người đụng xe là có lỗi,
yeah,
và xảy ra tai nạn, ví dụ như có người chết đi,
yeah,
thì trong cái trường hợp cái policy của cái bảo hiểm mà mua của xe là 1 triệu,
yeah,
bên kia đòi bồi thường hơn nữa,
yeah,
thì cái trường hợp đó họ sẽ claim với tòa án để mà thưa mình lấy thêm tiền, yeah, tại vì mình có tài sản, phải không luật sư?
Dạ đúng. Đương nhiên là thứ nhất là khi mà kiện đụng xe, personal injury, nó có 2 bước. Bước đầu tiên là liability, là ai có lỗi. Mà nếu mà mình có lỗi, ví dụ như trong cái trường hợp mà anh mới cho đi ha, cái ví dụ đi, mình có lỗi, bên kia bị chết, đúng không? Thì cái bước thứ nhì là người ta bị thương bao nhiêu. Nếu mà cái người còn trẻ tuổi, người ta tính là này còn lại 40 năm, 50 năm, mai mốt tương lai nó là bác sĩ, nó tính bắt đầu nhân, ví dụ như nó tính cái mạng của ảnh á, 5 triệu đô. Mà cái insurance của mình nó cover có 1 triệu như anh nói, đúng không? Là còn 4 triệu lại, đúng không? Nó sẽ đòi cái cá nhân riêng của mình, cái tài sản riêng của mình. Ok, ăn thua mình thôi, mình có nhiều tiền thì nó sẽ kiếm mình, nó đòi tiền. Còn nếu mà mình chỉ có cái nhà xe theo luật của Texas Homestead thì nó có bảo vệ mình một phần, là cái nhà của mình sống nó không đòi được cái xe mình đi, nó không có đòi được. Nhưng một lần nữa, ví dụ như là một người rất là nhiều, coi như là làm bất động sản đi, có 23 nhà, 30 cái nhà ví dụ đi, đúng không? Thì cái đó không phải là cái chỗ nơi ở, cái đó là những cái tài sản mà người ta có thể là người ta đòi được, nếu mà người ta đòi quá luôn cái mức bảo hiểm của mình.
Dạ, yeah, vâng. Như vậy thì với cái trường hợp mà có nhiều người hỏi là tôi có 100.000 trong nhà băng,
yeah,
rồi tôi sẽ không mua bảo hiểm có được không, thì có nhiều cái câu trả lời là được.
Well, được là đương nhiên là được, nhưng tuy nhiên là nếu mà người ta kiện mà nằm ngoài cái limit, ví dụ, yeah, như mình mua 30-60 đúng không, mình hạ tiền mình không mua nhiều, nhưng mà ngược lại mình là bác sĩ luật sư cái gì đó không biết, Michael cho ví dụ như anh nói có 100.000 trong ngân hàng đúng không, cái đó nó không, cái homestead nó không có bảo vệ cái tiền trong ngân hàng nha. Nếu mà mình biết là mình có nhiều tài sản này kia vân vân, đúng không, mà ngược lại mà mình không chịu mua nhiều 30-60, mình đáng lẽ mình mua 500, 1 triệu rất là nhiều, nó cũng mắc hơn đúng không, nhưng mà mình mua thì nó bảo vệ cái tài sản của mình nhiều hơn thôi.
Dạ vâng, dạ vâng. Thành ra quý vị nào mà mình đang thấy mà nhiều khi tiền bảo hiểm tiết kiệm chút xíu mà lại không được cái lợi giống như chúng tôi đang nói chuyện và hỏi luật sư như vậy, thì quý vị nên mua bảo hiểm với cái mức mà
tương đương với lại cái khả năng cái tài sản của mình
luôn. Yeah. Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Dạ vâng.
Và quý vị đang nghe chương trình Di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao. Và quý vị có thể tiếp tục gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú tai nạn xe cộ. Và thưa luật sư, trong vấn đề visa bulletin thì có cái gì thay đổi trong tuần này không thưa luật sư?
Dạ vâng, cái thông tin visa bulletin thì nó cũng giống như là tháng vừa rồi, tuần vừa rồi nó mới ra cho cái tháng 8 anh Diệt Tấn.
Yeah.
Michael xin lặp lại là cái visa bulletin cho tháng này rất là tốt, hầu hết là cả bốn diện đi rất là tốt. Anh Diệt Tấn có muốn để Michael xin 2-3 phút luôn.
Dạ vâng, xin mời.
Cho cái diện F1 là một người có quốc tịch và lãnh cho con không có gia đình trên 21, những hồ sơ nộp 1 tháng 9 năm 2006 thì người ta đang giải quyết tới cấp visa. Diện cấp 3 là một người quốc tịch và lãnh cho con có gia đình, những hồ sơ nộp 8 tháng 12 năm 2002, thì bây giờ người ta đang giải quyết tới. Diện cấp 4 là anh chị em ruột của những người có quốc tịch, một người quốc tịch và lãnh cho anh chị em ruột, những hồ sơ nộp 22 tháng 6 năm 2001 thì người ta đang giải quyết tới. Và cuối cùng là 2A và 2B là một người thầy sanh và lãnh cho thân nhân, chứ nhất là 2A là một người thầy sanh và lãnh cho vợ chồng hoặc là con dưới 21, hiện tại nó đợi chữ C. C là current, nghĩa là gì? Mình không phải đợi, nộp vô là đi liền, nộp vô là đi liền, nghĩa là trong vòng thông thường là nếu mà ở Việt Nam thì thông thường có 5 đi phỏng vấn. Cuối cùng là 2B, 2B, F2B là một người thầy sanh và lãnh cho con trên 21 chưa có gia đình, thì những hồ sơ nộp 1 tháng 12 năm 2005 thì bây giờ người ta đang giải quyết tới và có visa. Dạ.
Thưa vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và quý vị nào đang ở trong những cái diện kể trên mà tới ngày rồi đó thì cố gắng theo dõi sát hồ sơ của mình, nếu đừng có để đi quá xa thì chúng ta khiếu nại lại mất cái quyền lợi của mình.
Dạ, nói chung là cái visa bulletin tháng này đi rất là tốt, anh nhiệt tấn, hầu hết là diện nào cũng đi 2-3 tháng, một tháng là tối thiểu là chậm nhất. Dạ, một tháng đi được tháng. Dạ.
Cảm ơn luật sư. Và xin được chào đến giờ tiếp theo trong chương trình nói chuyện với Di trú hôm nay. Hello. Xin cho biết quý danh vị nào đang đợi trên đường dây đó.
Hello.
Cho biết tên của anh luôn.
Dạ em tên là Phú.
Anh Phú, thành phố nào đó anh Phú?
Dạ ở Arlington anh.
Xin mời anh Phú.
Dạ em có một câu hỏi về đi du lịch qua bên Canada đó anh.
Dạ.
Nếu như mình chỉ có thẻ xanh của Mỹ không á, thì mình có được quyền đi du lịch qua bên Canada hay không?
Dạ vâng. Anh ngoài cái đó có câu hỏi nào khác không anh? Dạ, câu đó đúng không?
Dạ, chỉ okay. Câu đó này anh.
Dạ vâng anh. Đối với là chính phủ Canada, một người thường trú nhân ở Mỹ, một người có thể sanh ở Mỹ, vẫn có quốc tịch Việt Nam. Có
dạ,
gì người ta sẽ coi là cái người đó quốc tịch Việt Nam, mà một người quốc tịch Việt Nam muốn đi qua Canada phải xin visa. Ok. Ở Dallas, ở dưới downtown Dallas, nó có lãnh sự quán của Canada. Nếu mà mình muốn, mình liên lạc với lãnh sự của Canada ở bên Mỹ. Ok. Trình bày cho người ta biết là mình có thường trú nhân, mình có thể sanh ở bên Mỹ, thì thông thường cái thủ tục nó dễ hơn nhiều. Còn hơn là một người ví dụ như ở Việt Nam nộp đơn lãnh sự ở Canada ở Sài Gòn thì nó khó hơn nhiều. Một người mà thường trú nhân xin qua Canada thì nó dễ hơn, tuy nhiên vẫn phải xin visa nếu mà muốn qua Canada. Cái lý do là Canada nó coi một người thầy sanh là vẫn có quốc tịch Việt Nam, có hộ chiếu Việt Nam. Dạ.
Tức là mình phải xin visa mới xin được visa. Đi qua Canada anh.
Dạ vâng, phải xin visa. Còn ngoài còn một người có quốc tịch Mỹ thì đương nhiên qua Canada rất là đơn giản, không cần xin visa gì hết. Lên máy bay hoặc lái xe qua là qua.
Dạ.
Yeah.
Okay. Dạ, em cảm ơn anh nhiều.
Không chị anh Phúc.
Xin chào. Vừa rồi Việt Tấn thấy có hai vị đang đợi trên đường dây, chúng tôi đang tiếp chuyện với vị thính giả này và xin quý vị có thể gọi trở lại 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học và visa đầu tư. Và xin được giới thiệu đến quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi tại Garland trong khu Cali Sài Gòn. Sài Gòn Cali tức là Sài Gòn Mall cũ. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 214-703-0903, 214-703-0903, đối diện với lại Lee Sandwich. Và số điện thoại của văn phòng tại Rentary là 972-606-9988, 972-606-9988 trong khu Asia Times Square, đối diện với lại Big Joby. Và xin được chào vĩnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình hôm nay. Hello.
Dạ, xin chào luật sư, xin chào anh.
Xin cho biết quý danh của chị luôn ạ.
Dạ, Bác Năm.
Bác Năm, xin chào Bác Năm.
Rồi cũng giống như là cái cô đầu tiên cô muốn hỏi về cái tai nạn xe cộ đó.
Dạ vâng cô.
Thì bao nhiêu lâu thì người ta kiện và bao nhiêu lâu thì hết? Phải đợi bao nhiêu lâu?
Thông thường sau khi đụng xe, thông thường thôi nha. Nếu mà qua 2 năm mà không kiện, không thư kiện, okay. Thông thường thì cái luật của Mỹ nó gọi là cái statute of limitation, nghĩa là mình không được quyền thư kiện nữa sau khi 2 năm. Nếu mà đụng xe, ví dụ giờ mình đụng xe tháng 7 năm 2013 đúng không? Mà bên kia không nói năng gì, không đòi hỏi, qua tới tháng 7 năm 2015 là hết hạn, người ta không được quyền thư kiện nữa. Okay. Còn cái vấn đề không biết có hỏi cái trả lời cái câu hỏi của bác đúng không, nhưng mà một khi mà đã thư kiện rồi thì cái thư kiện nó có thể là kéo dài 2 năm easy. Cái chuyện mà thư kiện là kéo dài 1-2 năm là bình thường bác. Nếu mà có thư kiện.
Vậy.
Cảm ơn. Không chị bác.
Vậy trong trường hợp đụng xe mà có chết người thì cũng vậy luôn hả luật sư?
Trong trường hợp đụng xe thông thường là statute là dường như là 2 năm.
Cho dù có xảy ra án mạng cũng vậy mà không có bị thư kiện thì cũng chốt cái thời đó luôn.
Dường như là cái statute of limitation là 2 năm. Cái thời hạn của nó là 2 năm.
Còn những cái vấn đề mà có liên quan đến giống như là trộm cắp hoặc là những cái giống như tôi xin lỗi hỏi về vấn đề mà immigration chút xíu. Là những người mà có giống như ngày xưa họ có trộm cắp hay gì đó.
Hình sự.
Hình sự đi. Mà họ không có ra tòa. Thì cái case đó 10 năm sau nó có dismiss hay không? Theo nhiều người nói là nó sẽ dismiss.
Tùy cái tội phạm nặng nhẹ, tùy cái tiểu bang. Khi mà nói chuyện với lại luật hình sự thì thường thường nó là luật tiểu bang chứ không phải luật liên bang. Trong những cái trường hợp tùy nặng nhẹ, ví dụ như là murder đi, murder nó không hết hạn. Okay. Ăn thua là cái tội phạm anh Nhật Tấn. Cái nặng nhẹ.
Và những người như vậy thì tốt hết đừng có nên ra khỏi nước Mỹ nhiều phải không ạ? Xin được chào những nhà tiếp theo đang đợi trên đường dây. Chúng tôi có hai vị. Hello. Xin cho biết tên của anh ạ.
Hồi nãy em tên Phú, em vừa mới gọi hồi nãy về cái vấn đề thẻ xanh đi du lịch qua Canada đó anh. Em muốn hỏi cho chắc là khi mà mình đã qua Canada rồi, lúc mà mình về trở lại Mỹ đó thì mình có cần phải thêm thủ tục gì không anh?
Dạ không anh, cái thẻ xanh là anh vô được liền.
Không có cần. Thẻ xanh là vô được anh, không?
Không cần re-entry permit, không cần gì hết anh. Thẻ xanh là vô được Mỹ.
Nhưng mà phải làm visa thì mới đi qua bển được.
Tại vì cái nước Canada là cái nước riêng của anh ta. Người ta đòi hỏi là anh bước vô một người quốc tịch Việt Nam thì phải có visa. Thì người ta sẽ đòi hỏi có visa.
Ok, cảm ơn anh.
Không có chị anh.
Xin chào quý vị và tiếp theo đang đợi trên đường dây trong chương trình hôm nay nói chuyện với luật sư Michael Cao. Hello.
Hello.
Để biết tên của anh luôn ạ.
Tên Lâm anh.
Anh Lâm ở thành phố nào đó anh Lâm?
Lâm tên anh.
Xin mời anh Lâm.
Cho hỏi là mua cái tủ lạnh trong xưa đó anh, mua quên tỷ 2 năm mà nó bị hư làm nước đá mà em chạy xuống kia nó sửa hoài, sửa bao nhiêu lần sửa không được thì em phải làm gì?
Thưa anh, ở đây trong chương trình di trú vấn đề này chúng tôi không có trả lời anh được thưa anh. Anh có thể tham khảo với lại trong chương trình mà đầu đó là trong nhà ngoài phố đó, tuần sau anh nhé.
Tuần sau thứ mấy em?
Thứ năm này anh, trong phần đầu của chương trình là 2 giờ anh nhé. Xin chào anh.
2 giờ, ok, cảm ơn.
Sorry, xin lỗi anh Lâm.
Xin lỗi anh nha. thưa luật sư, trong vấn đề mà di trú đó thì tôi thấy nó có nhiều cái nhiều câu hỏi và nhiều người gặp phải mà nhiều người họ chưa có hiểu hết. Nhưng mà trước mắt là Tấn thấy là luật sư vẫn thường nhắc lại là nếu mà khi mà cái hồ sơ nó tới thì bao lâu là expire, tức là bao lâu là nó quá hạn, chẳng hạn như bây giờ nó đang là 22 tháng 6 hoặc là 1 tháng 10 thì nó thời gian nó đi qua là 2 tháng 3 tháng là quá hạn.
Thông thường nha, thông thường là ví dụ như thường thường 5-6 tháng trước khi visa tới thì bên National Visa Center người ta sẽ liên lạc với mình, đúng không? Nói ok, giờ anh phải đóng cái phí, đóng cái này, bắt đầu hồ sơ bảo trợ tài chính này kia. Thì nó sẽ cố gắng nó liên lạc với mình. Ok. Khi mà qua cái visa đó qua được 1 năm rồi, nó vẫn cần viết thêm một cái lá thư nữa. Nó nói rằng là bên Trung tâm Visa đã liên lạc rất là nhiều lần. Nếu mà được anh cố gắng anh trả lời đi, tại vì nếu mà không nghe gì hết ngoài 1 năm thì thông thường bên nhân phòng sẽ, bên Trung tâm Visa, bên National Visa Center sẽ hủy hồ sơ. So viết thêm một cái lá thư cuối cùng nữa để cho mình báo cho mình biết là nếu quá 1 năm người ta sẽ hủy hồ sơ. Nhưng mà thông thường người ta sẽ cho mình rất là nhiều cái cơ hội. Cái lý do là sao người ta đã biết là mình đã đợi rất là lâu rồi, nhiều khi 10 năm, 12 năm rất là uổng nếu mà hủy hồ sơ, đúng không? Thì bởi vậy bên thường thường chính phủ Mỹ người ta cũng rất là thông cảm, người ta cố gắng người ta liên lạc mình.
Cảm ơn luật sư Michael Cao rất là nhiều. Như vậy thì khi mà quý vị biết tới cái giờ thính giả có nghe những người có hồ sơ bảo lãnh,
yeah,
mà biết mình đã on, tức là cái hồ sơ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ,
tốt nhất là mình giữ cái hóa đơn của mình, dạ, để mình biết cái ngày tháng của mình và cái diện của mình, dạ, cái ngày mà mình nộp
là hồ sơ. Mình phải theo dõi sát.
Yeah, tốt nhất là mình theo dõi mình, là mình biết nhất. Nếu mà chính phủ không liên lạc mình thì mình liên lạc chính phủ là tốt nhất.
Dạ, vâng. Dạ. Như vậy là ở Sài Gòn vẫn là số ở cái số 7 đó vẫn còn là cho cái chỗ để người liên lạc ở Sài Gòn không ạ?
À, cái địa chỉ của lãnh sự đó ha, yeah. Lãnh sự vẫn là số 4 là Dũng, dạ.
Số 4 hay số 7 thì cũng không kế bên. Tớ mới thấy có một cái bản tin đó, ngay tòa lãnh sự Sài Gòn vừa một cái vụ nổ, chết một người, bị thương 5 người.
Không biết là lâu chưa anh Việt Tân?
Mới đây. Mới trong ngày hôm nay, kể như trong ngày hôm nay.
Wow, vậy là thông tin mới mà con không biết Tấn, dạ.
Nhưng mà Tấn chỉ nói với những người kia, họ lo lắng, họ cũng có gọi cho Tấn.
Dạ.
Họ hỏi là như vậy thì tôi nói là tại mấy người xui. Nhiều khi tổng lãnh sự mà đóng cửa thì cái hồ sơ nó cũng nhưng mà may quá cái này là ở trong chỗ cái phòng làm việc là bị nổ khí ga hay gì đó.
Oh,
thì chết một người làm việc.
Dạ.
Và năm người bị thương. Thì wow. Cái news đó đã mới lên trong cái đêm tối hôm qua, tức là ngày hôm nay của Mỹ, thì cái ngày thì dằm bằng nhau.
Dạ vâng.
Dạ vâng. Thì wow. Chỉ nói như vậy thôi. Tổng lãnh sự thì chắc là ở Sài Gòn là chỉ có một thôi không ạ?
Có một. Số 4 Lê Dũng. Dạ. Có một. Dạ.
Dạ vâng. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao. Quý vị cần bảo lãnh thân nhân khi gặp tai nạn xe cộ, cần biết quyền lợi của mình ở đâu, thì quý vị cứ gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao ở tại Garland hay ở Renfrew, tham khảo lần đầu miễn phí. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 214-703-0903 trong Sài Gòn Mall, tức là Sài Gòn Cali bây giờ đối diện với lại Lee Sandwich. Và ở Renfrew, Arlington, quý vị có thể liên lạc với lại trong khu ghé qua khu Asia Times Square, hay liên lạc số 972-606-9988, 972-606-9988. Và trở lại với phần nói chuyện với luật sư Michael Cao, và không biết là cái vấn đề khiếu nại con em của mình trên 21 tuổi,
dạ,
bị rớt lại, đã có ai khiếu nại được qua bên này chưa thưa luật sư?
Cái luật CSPA thì đương nhiên là nếu mà mình đúng cái điều kiện.
Mà có người nào đã đi qua văn phòng luật sư và được con em của họ đã được qua chưa thưa luật sư?
Được chứ, cái CSPA thì đương nhiên là cứu được nếu mà ăn thua là cái điều kiện là đúng không à. Mà nếu đúng điều kiện á, mình trình bày đúng cái khiếu nại, mình trình bày đúng cho lãnh sự, đúng cho bên National Visa Center, là người ta sẽ đồng ý với mình. Nhưng cái trách nhiệm là mình phải chứng minh, mình phải khiếu nại. Cái lý do là cái luật của MVC, của bên National Visa Center và bên lãnh sự, là nếu hơn 21 người ta lấy tuổi ra, người ta nói là cái đứa bé này không được đi theo bà má. Cái trách nhiệm của mình là mình phải chứng minh là tuy là đứa bé 24 tuổi đúng không, nhưng căn cứ theo cái luật này tính theo cái tuổi vậy trừ lại thì đứa bé này được đi theo, tại vì cái luật nó bảo vệ. Ok. Còn tuy nhiên là cái điều thứ nhì anh Nhật Tấn có thể là hỏi là ok, đứa bé bị lọt lại, ví dụ như 26 tuổi mà tính ra tuổi là 23 tuổi không bị lọt lại, rồi qua tới đây bà má quay ngược lại bà lấy cái đứa 26 xin được lại cái ngày ưu tiên của ông nội ông ngoại hay là cô chú gì đó, thì cái hồ sơ đó hiện tại nó không giải quyết. Cái lý do là nó đang thưa kiện ở bên tòa án cao cấp, là bên US Supreme Court. Hy vọng là trong vòng 6 tháng đổ lại, người ta đã nhận cái hồ sơ rồi, thì trước sau gì cũng có cái sự giải quyết của bên tòa án coi như là US Supreme Court là cao nhất á. Hy vọng là trong vòng 6 tháng trở lại người ta sẽ có câu trả lời. Mà Michael, nếu mà phải đoán là thế nào bên Supreme Court, bên tòa án tối cao, là người ta sẽ đồng ý là sẽ cho mình lấy được cái ngày ưu tiên. Cái lý do là hai cái tòa án liên bang là Fifth Circuit, Ninth Circuit, là bên Cali và bên Texas đã đồng ý với mình rồi, đã đồng ý phe của mình, phía mình rồi, thì hy vọng là bên tòa án tối cao người ta sẽ đồng ý tiếp tục. Tại chính phủ là bên khiếu này nói là ở bên tòa án sai, chính phủ nói là cái luật nó không có giải nghĩa, giải thích nó không có đúng vậy, nhưng mà người là hy vọng là tòa án tối cao người ta sẽ đồng ý với mình và cho lấy lại được ngày cái ưu tiên. Dạ.
Yeah. Vâng. Như vậy thì trong cái hồ sơ khiếu nại này cần có cái sự phải biết cái sự uyển chuyển như thế nào để mà cái hồ sơ rõ ràng, hoặc là khiếu nại như thế nào cho đúng thì
dạ vâng,
mình phải đi đúng đường.
Qua đôi bên là nhiều luật sư lắm, dạ, cả vâng. Chính phủ cũng có nhiều, mà bên kia cũng có rất là nhiều. Dạ.
Và như vậy thì khi họ cần khiếu nại, họ qua những cái văn phòng luật sư, chẳng hạn như văn phòng luật sư, sure, thì cái, yeah, sự hướng dẫn của văn phòng mình nó rõ ràng hơn và nó đi đúng đường hơn, phải luật sư?
Dạ vâng, mình căn cứ theo luật thôi, mình căn cứ theo cái sự mà giải quyết của bên tòa án tối cao, US Supreme Court, đúng không? Cái tòa án, ví dụ như trong kỳ rồi, cách đây một tháng, nó giải quyết cái sự DOMA là cái đồng tính. Sau khi mà tòa US Supreme Court đã quyết định như vậy rồi, thì bây giờ là sở di trú phải làm theo nè, bây giờ là làm theo hết chính phủ Mỹ, là những cái luật liên quan tới DOMA, Defense of Marriage Act, là hai người đồng tính đó, được không á? thì giờ người ta phải làm theo hết, tại vì cái đó là cái luật mới rồi. Coi như là khi mà tòa án US Supreme Court mà đã quyết định là mình phải làm theo hết, đó luật liên bang phải làm theo.
Dạ vâng. Tấn có một câu hỏi của một gia đình cưới vợ bên Việt Nam qua đây.
Dạ.
Cái này không phải là cưới vợ mà cái người này á, họ về Việt Nam lấy chồng.
Dạ.
Thì qua đây bây giờ đã 7 năm rồi.
Dạ.
Nhưng mà họ đã sắp rượt rồi, một người thì ở Cali, người thì ở đây. Và bây giờ họ muốn làm đơn ly dị. Đại khái là cái người này nói là tôi bây giờ tôi phải làm một người ở tại Texas rồi.
Dạ.
Mà bây giờ tôi muốn làm đơn ly dị mà ông bên kia ông cứ chần chờ chần chừ, ông cứ giống như là lúc bắt phone lúc không bắt phone.
Dạ.
Thì trong cái trường hợp như vậy, theo không biết là nó có nằm trong cái lĩnh vực của luật sư hay không.
Dạ vâng.
Là họ muốn làm đơn ly dị cái ông đó với không có tài sản, tại vì hai người yeah. không có tài sản.
Yeah.
Thì có thể làm cái đơn ly dị khiếm diện được không ạ?
Khiếm diện là sao anh?
Tức là bên kia họ lúc bắt phone lúc không bắt phone.
No, nó là vậy nè. À, thường thường mà nếu không có con, không có tài sản á, cái người kia không cạn mình được. Ok, không cạn mình được. Một người mà muốn ly dị là sẽ, cuối cùng sẽ ly dị. Ví dụ như cái người đó ở Texas đủ cái điều kiện của resident, ví dụ như ở Texas năm hơn đi, ok, làm ăn làm việc ở đây, sống ở đây hơn năm, mình mở cái hồ sơ ở cái county, ví dụ ở Dallas County đi, mở Dallas County đúng không, đưa cái người mà process server là một người constable, một người mà báo cho biết là đang bị thực hiện, đi thẳng qua Cali báo cho người biết liền, đưa giấy tờ của tòa án liền, giờ quanh bên này đang kiện anh, kiện ly dị, anh có trách nhiệm là phải có mặt ở tòa bên Texas. Thì cuối cùng là tòa sẽ, khi mà mình làm việc với tòa bên này, thì tòa mình sẽ yêu cầu cái người kia có mặt, mà yêu cầu một hồi mà người kia không chịu ra tòa đúng không, thì cuối cùng ông tòa bên này ông cũng cho mình là gì.
Như vậy
yeah.
như vậy thì xin lỗi luật sư,
dạ
không biết văn phòng dạ. luật sư có làm cái vấn đề này.
Thường thường bên em không có làm nhiều hồ sơ lý gì anh, lý gì là thường thường là những well, những cái người khách hàng mà di trú, tại khách hàng di trú em có rất là nhiều, nhiều khi người ta cần giúp mấy cái chuyện lý gì ở bên ngoài thì em làm thôi, nhưng thông thường lý gì là liên quan tới luật gia đình, thường thường em cũng không có làm nhiều những cái luật gì, nhưng mà sao lý gì thì em có làm anh. Dạ.
Như vậy thì cái này là không phải là chuyên môn, nhưng mà nếu là những cái khách hàng
dạ vâng
của,
dạ.
của luật sư cũ. À, khách hàng cũ, khách hàng
hoặc mới. Là đang làm hồ sơ lý gì, đang làm hồ sơ di trú gì nữa, người ta yêu cầu em làm. Ví dụ sáng nay em có một người khách hàng ở bên Rockwell County mới ra lý gì sáng nay ở bên Rockwell County, thì người ta cũng nhờ giúp thì thôi. Yeah.
Còn nếu như hai bên mà đồng ý với nhau thì rất là nhanh phải.
Thường thường hai bên đồng ý nhau thì cái chuyện đó đơn giản anh.
Đơn giản. Còn một bên không đồng ý mà cần phải file này kia nọ thì nó hơi lâu hơn.
Nó lâu hơn tại vì người ta sẽ, cái người bên kia người ta sẽ không có đồng ý. Khi không phải là kéo dài, người ta sẽ không đồng ý cái ở trong những cái điều ở trong cái final decree, là cái hợp đồng cuối cùng đó. À, người ta sẽ kiếm luật sư riêng của người ta, rồi lúc đó là hai bên tranh chấp qua lại, tranh chấp con, tranh chấp tài sản.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Yeah.
Và quý vị có thể gọi vào, chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình nói chuyện về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Quý vị có thể gọi vào và chúng tôi sẽ nhận một điện thoại nữa thôi. Và số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và khi quý vị cần bảo lãnh thân nhân, khi gặp tai nạn xe cộ, quý vị cần biết quyền lợi của mình ở đâu, hoặc là muốn biết xem coi mình có làm thủ tục bảo lãnh cho thân nhân được hay không, hay là cho con em mình du học được hay không, thì quý vị cũng có thể liên lạc với một văn phòng luật sư. Và đặc biệt chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao tại Garland, trong khu Sài Gòn Cali, Thuận Phát, không thưa luật sư?
Dạ.
Siêu thị Thuận Phát trong Sài Gòn Cali. Dạ vâng. Thì quý vị có thể ghé qua để tham khảo, liên đồng miễn phí ở số điện thoại 214-703-0903 và tại Renfrey là 972-606-9988. Chúng tôi thấy có 3 vị đang gọi, thường quý vị không gọi sớm, bây giờ chúng tôi đang trong phần cuối rồi. Hello, xin được chào khán giả tiếp theo cũng là người cuối cùng. Hello, xin cho biết quý danh ạ.
Theo cái tức là Hỷ ở bên Richardson ạ.
Cảm ơn, chào chú Hỷ.
Dạ, về theo cái dự luật mới mà về di trú á, thì tôi có nạp đơn cho con tôi vào cuối tháng 7 năm 2013, mà cái dự luật hiện nay nó vẫn chưa thành luật, thì nó có trục trặc gì trong cái vấn đề mà bảo lãnh con mà ở diện F3 không, tại vì con tôi nó 32 tuổi rồi.
Wow, cái dự luật không có ý nghĩa chú. Mình đừng có lo lắng về cái dự luật. Tại vì
bảo lãnh cho con tôi á.
Dạ vâng.
Là vào tháng 7 năm 2013.
Hiểu. Nghĩa là
mà
chú
theo cái dự luật mới ấy, thì nó nói rằng là phải dưới 30 tuổi.
Dạ vâng.
Thế thì mà bên trên cái hồ sơ thì họ đã nhận và họ đã gửi cái ngày.
Alo chú ơi, chú nghe luật sư nói chuyện chú ơi.
Dạ.
Dạ.
Chú đừng có quan tâm luật cái dự luật. Tại vì đúng là dự luật không có ý nghĩa. Nó không giống như là mình nói chuyện với nhau vui vui vậy thôi. Ok, bao giờ mà tổng thống ký, bao giờ mà bên Senate, bên House cả đôi bên đồng ý mà tổng thống ký nó thành luật thì lúc đó mình mới lo ha. Hiện tại cái luật bây giờ là F3, F4 mình vẫn bảo lãnh được hết. Và theo những gì Michael dự đoán á, là tuy có thể là mai mốt nó có luật mới như vậy luôn, nhưng mà theo cái kinh nghiệm của Michael, hầu hết là những cái hồ sơ cũ không bao giờ mà sở di trú nó hủy hết trơn á. Một khi mình đã nộp vô rồi là good, coi như là không hiếm, hầu hết là hiếm lắm mà sở di trú nó mới quay ngược lại nó hủy hồ sơ. Không cần
một nói là nó đã nhận đơn mình thôi.
Một khi mà mình đã nộp đơn rồi, có quá đơn rồi là hầu như là không, Michael đoán là tuy có thể là có luật mới nha, mà không bao giờ người ta sẽ quay ngược lại, người ta sẽ hủy những cái hồ sơ cũ, người ta sẽ đè những cái hồ sơ cũ giải quyết cho bao giờ tới hết thì thôi, 10 năm sau ví dụ đó.
Alo, chú nhớ giữ giấy tờ receipt này kia chú ha.
Đúng vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Việt Tấn, cảm ơn sư Cao.
Dạ vâng, xin chào chú. Dạ vâng, chương trình cũng đã hết giờ rồi, và luật sư có điều gì cần phải nói với đồng hương và cũng như là quý khách của thân chủ của luật sư trong vấn đề vị tấn thấy gần đây là cái visa mà của mấy ông về vấn đề du lịch và thấy nó có khó khăn lên không thưa luật sư?
Dạ cũng chưa chắc anh Việt Tấn. Michael, cách đây có hai tháng đương nhiên là cái chuyện nó xảy ra đúng không? Mình dự định
Brazil hay đâu nữa rồi.
Nghe nói là có không, ở bên có thêm một cái vụ nữa.
Dạ vâng.
Nhưng mà ngược lại, theo cái kinh nghiệm của văn phòng, trong mấy rất là, tại vì văn phòng làm rất là nhiều hồ sơ du lịch nha, nhưng mà người ta vẫn approve rất là nhiều anh Việt Tấn. Ở bên Việt Nam nó có như là hơn 50% đó, nhiều lắm. Người ta vẫn approve bình thường, chứ không phải là gặp vô là từ chối, vô là từ chối.
Dạ vâng. Như vậy thì bên văn phòng luật sư vẫn nhận là hướng dẫn cho người ta những cái hồ sơ để mà làm cho thân nhân mình đi du lịch qua đây.
Dạ, rất là nhiều anh. Dạ.
Vâng. Và quý vị muốn tham khảo thì quý vị cứ đi ghé qua văn phòng hai nơi ở Sài Gòn Mall cũ, hoặc tức là trong
Cali,
Cali Sài Gòn, và Asia Times Square, hay là tham khảo qua số điện thoại 214-703-0903 ở Garland, và ở Arlington Renfrew là 972-606-9988. Xin luật sư gửi lời chào đến quý vị.
Dạ vâng, trước nhất một lần nữa Michael rất là hân hạnh chiều nay trực tiếp làm việc với anh Việt Tấn, đẹp trai như ngày nào. Dạ. mà Michael xin chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ, rất là cảm ơn, và Michael xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần tới. Dạ, Michael xin kính chào.
Vâng, xin kính chào luật sư, và kính chúc luật sư Michael Cao một ngày thật là nhiều niềm vui trong công việc.
Thank you sir. Dạ.
Xin kính chào luật sư.
Tìm việc tháng năm không ra, vui gì nói.
Thì đây, công ty S&D Manufacturing đang cần nhiều người lắm, mà lại thích hợp cho chúng ta nữa. Họ đang tuyển nhân viên điều khiển máy cắt bằng tia laser, máy thêu, rất thuận tiện cho các học sinh, sinh viên. Mùa hè thì làm full time, niên học thì làm part time.
Nhân viên điều khiển máy dệt thì tiện cho người cần cù và chịu học hỏi.
Thợ may thì cần kinh nghiệm và yêu nghề, nhất nghệ tinh, nhất thông minh đó mà.
Vậy thì chúng ta phải gọi ngay cho cô Vân 214-340-1592.
Công ty S&D tọa lạc tại 12251 Forest Gate Drive, Dallas, góc đường